mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và việc gián đoạn cung ứng các vaccine năm 2023 đã tác động đến tỷ lệ tiêm chủng vaccine cho trẻ em trên toàn quốc. Đây là yếu tố nguy cơ gây bùng phát dịch bệnh, trong đó có bệnh sởi. Để chủ động phòng bệnh sởi, Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động đưa trẻ từ 9 tháng tuổi chưa tiêm vaccine sởi hoặc từ 18 tháng tuổi chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine sởi đến trạm y tế xã phường để tiêm vaccine phòng sởi. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn nguy cơ bùng phát dịch sởi khi gián đoạn việc tiêm vaccine. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa đưa ra cảnh báo về việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên toàn thế giới. Dữ liệu của tổ chức này cho thấy, tại khu vực châu Âu, số ca mắc bệnh năm 2023 là hơn 300.000 ca, tăng hơn 30 lần so với năm 2022. Tại khu vực Tây Thái Bình Dương, số ca mắc bệnh sởi đã tăng 255% từ năm 2022 đến năm 2023. Tại Việt Nam, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và việc gián đoạn cung ứng các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2023 đã tác động đến tỷ lệ tiêm chủng các vaccine cho trẻ em trên toàn quốc. Nhiều trẻ chưa được tiêm chủng đúng lịch, chưa tiêm chủng đủ mũi các vaccine trong những năm gần đây là yếu tố nguy cơ gây bùng phát dịch bệnh, trong đó có bệnh sởi. Dữ liệu của hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm ở nước ta từ đầu năm đến nay cũng đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh thành phố không ghi nhận ổ dịch tập trung. Để đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh, giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch sởi trong thời gian tới, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh sởi tại cộng đồng và các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, triển khai các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện trường hợp mắc bệnh, đồng thời tiếp tục triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên hàng tháng cho các đối tượng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng, trong đó có tiêm vaccine sởi cho trẻ 9 tháng tuổi và vaccine sởi rubella cho trẻ 18 tháng tuổi, ra soát tổ chức tiêm bù tiêm vét cho những đối tượng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng chưa được tiêm vaccine phòng bệnh sởi, đặc biệt chú ý đến vùng lõm tiêm chủng. Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh thành phố đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về nguy cơ mắc bệnh sởi và các biện pháp phòng chống, vận động phụ huynh đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng để chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm có vaccine phòng bệnh. Tại tỉnh Bình Định, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sởi và để giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch sởi trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan chỉ đạo tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh sởi tại cộng đồng và tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, triển khai các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện trường hợp mắc bệnh, tiếp tục triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên hàng tháng cho các đối tượng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng, trong đó có tiêm vaccine sởi cho trẻ 9 tháng tuổi và vaccine sởi rubella cho trẻ 18 tháng tuổi. Ra soát tổ chức tiêm bù tiêm vét cho những đối tượng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng chưa được tiêm vaccine phòng bệnh sởi, đặc biệt chú ý đến vùng lõm tiêm chủng. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về nguy cơ mắc bệnh sởi và các biện pháp phòng chống, vận động người dân đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng để chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm. Theo các chuyên gia y tế, bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp do virus sởi gây nên. Để chủ động phòng bệnh sởi, Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động đưa trẻ từ 9 tháng tuổi chưa tiêm vaccine sởi hoặc từ 18 tháng tuổi chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine sởi đến trạm y tế xã phường để tiêm vaccine phòng sởi. Khi phát hiện có các dấu hiệu sốt, ho, chảy nước mũi, phát ban, cần sớm đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để kịp thời khám điều trị, phòng các biến chứng và diễn biến nặng của bệnh sởi, hạn chế đưa trẻ tới các bệnh viện lớn tránh tình trạng lây nhiễm sởi từ bệnh viện. Bệnh sởi rất dễ lây, không cho trẻ đến gần tiếp xúc với các trẻ nghi mắc sởi, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng khi chăm sóc trẻ và bảo đảm các biện pháp về tăng cường dinh dưỡng cho trẻ. đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về nguy cơ mắc bệnh sởi và các biện pháp phòng chống, vận động người dân đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng để chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm có vaccine phòng bệnh. Thưa quý vị và các bạn, bệnh đường ruột gồm nhiều bệnh lý với các triệu chứng khác nhau. Bệnh có thể xảy ra ở bất cứ độ tuổi nào. Về lâu dài, nếu không phát hiện và điều trị sớm, người bệnh phải đối mặt với nhiều biến chứng nghiêm trọng. Sức khỏe chịu nhiều ảnh hưởng. Bài tổng hợp sau đây thông tin về những căn bệnh thường gặp về đường ruột và cách phòng ngừa.
Thưa quý vị và các bạn, đường ruột là nơi tiếp xúc với thức ăn chất thải thường xuyên. Đó là lý do vì sao cơ quan này dễ bị tổn thương hoặc viêm nhiễm gây bệnh đường ruột. Bệnh về đường ruột được xếp vào hai nhóm chính, đó là bệnh cấp tính và mãn tính. Dù mắc bệnh dạng cấp hay mãn tính, bệnh nhân cũng cần theo dõi và điều trị kịp thời, tránh ảnh hưởng tới hoạt động của hệ tiêu hóa nói riêng và cơ thể nói chung. Trên thực tế, có rất nhiều nguyên nhân gây bệnh lý về đường ruột, có thể là do sự tấn công của virus, vi khuẩn gây tình trạng viêm nhiễm tổn thương nghiêm trọng. Một số bệnh nhân mắc bệnh về đường ruột do di truyền. Nếu trong gia đình có thành viên mắc bệnh về đường ruột mãn tính, thì nên chủ động theo dõi sức khỏe, đi khám định kỳ để phát hiện sớm bệnh. Các nguyên nhân khác gây bệnh đường ruột là do tác dụng phụ của thuốc, do thói quen ăn uống, sinh hoạt kém lành mạnh. Một số bệnh đường ruột thường gặp như viêm đường ruột, nhiễm trùng đường ruột, viêm đại tràng, co thắt và tắc ruột. Với bệnh viêm đường ruột là bệnh tiêu hóa thường gặp, nguyên nhân chính gây bệnh là do virus và vi khuẩn. Bệnh nhân viêm đường ruột thường bị tiêu chảy liên tục từ 2 đến 3 ngày. Trung bình một ngày bạn có thể đi ngoài tới 10 đến 15 lần. Tình trạng này khiến cơ thể bệnh nhân mất nước, nhịp tim đập nhanh và có nguy cơ tụt huyết áp. Ngược lại, một số người bệnh có triệu chứng táo bón. Ngoài triệu chứng điển hình trên, người bị viêm đường ruột có dấu hiệu sốt cao, ăn uống không ngon miệng và sụt cân nhanh. Nhắc tới bệnh đường ruột, chúng ta không thể bỏ qua tình trạng nhiễm trùng đường ruột. Nguyên nhân thường vì thói quen ăn uống không lành mạnh, thường xuyên ăn thực phẩm có chứa vi khuẩn gây hại cho sức khỏe. Giống như viêm đường ruột, bệnh nhân nhiễm trùng đường ruột thường bị rối loạn tiêu hóa, vừa táo bón vừa tiêu chảy. Nếu tình trạng này kéo dài, bạn sẽ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cơ thể thiếu nước trầm trọng. Triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân nhiễm trùng đường ruột là đầy hơi, chướng bụng và hay bị đau co thắt bụng. Kèm theo đó, bệnh nhân thường xuyên cảm thấy buồn nôn và chán ăn. Bệnh đường ruột thường gặp khác là viêm đại tràng co thắt. Khi mắc bệnh, người bệnh phải đối mặt với những cơn đau bụng rất khó chịu. Tùy từng người, cơn đau bụng có thể âm ỉ hoặc đau quặn. Cơn đau dần thuyên giảm sau mỗi lần bệnh nhân đi đại tiện. Lưu ý, người bị viêm đại tràng co thắt thường bị rối loạn đại tiện, vừa tiêu chảy vừa táo bón. Ngoài ra, các dấu hiệu cảnh báo bệnh viêm đại tràng co thắt là đầy hơi, chướng bụng và ăn uống kém. Những triệu chứng này khá giống với các bệnh đường ruột khác, bệnh nhân nên đi khám để được chẩn đoán chính xác và điều trị theo phác đồ phù hợp. Tắc ruột cũng là một bệnh lý nguy hiểm, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu và phẫu thuật kịp thời. Đây là tình trạng phân hoặc thức ăn không di chuyển được qua ruột, từ đó ruột bị tắc một phần hoặc toàn bộ. Tình trạng này do nhiều nguyên nhân khác nhau như thoát vị, ung thư. Đôi khi tắc ruột cũng có thể do tác dụng phụ của một số loại thuốc. Dấu hiệu nghi ngờ của tắc ruột là bụng đau dữ dội, đầy hơi, bụng bị chướng, nôn, táo bón. Thực tế, bệnh về đường ruột xuất hiện chủ yếu là do chế độ ăn uống không khoa học, thói quen sinh hoạt kém lành mạnh. Do đó, thay đổi và điều chỉnh lại thói quen ăn uống sinh hoạt là một trong những cách phòng bệnh hiệu quả. Về chế độ ăn uống, bác sĩ khuyến khích nên tăng cường ăn rau củ, bổ sung chất xơ để đường ruột hoạt động hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, nên ăn sữa chua, sản phẩm này có kích thích tiêu hóa và có tác dụng làm sạch đường ruột. Ngược lại, các món ăn cay nóng dùng nhiều muối, dầu mỡ và đồ uống có cồn cần được hạn chế trong thực đơn ăn uống hàng ngày. Để hạn chế nguy cơ mắc bệnh về đường ruột, chúng ta không nên bỏ qua bữa sáng, hạn chế ăn đêm. Đặc biệt, mỗi bữa ăn bạn không nên ăn quá no, thay vào đó hãy chia nhỏ các bữa ăn. Lưu ý ăn chậm, nhai kỹ và bổ sung đủ nước cho cơ thể. Thói quen sinh hoạt lành mạnh như ngủ đủ giấc, thường xuyên luyện tập thể thao, duy trì tinh thần vui vẻ, thoải mái cũng ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh đường ruột. Ngoài ra, chúng ta nên duy trì thói quen đi nội soi định kỳ để kịp thời phát hiện bệnh và điều trị theo phác đồ phù hợp. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.